đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và bạn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 9 tháng 4 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nước Anh sẽ cử hành tang lễ cho cựu Thủ tướng Thatcher vào thứ Tư tuần sau.
Nước nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima lại bị rò rỉ.
Iran mở hai mỏ uranium và xưởng sản xuất bánh vàng.
Và Al-Qaeda nói một nhánh của họ đang hoạt động ở Syria.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Bắc Triều Tiên hối thúc những người nước ngoài ở Nam Triều Tiên di tản để tránh chiến tranh. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Hạ viện Hoa Kỳ sắp tổ chức cuộc điều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong ngày hôm nay không ai đến sở làm việc. Ngày hôm qua, một giới chức cao cấp ở Bình Nhưỡng loan báo đình chỉ dự án liên doanh duy nhất còn sót lại giữa hai miền Nam Bắc và tố cáo rằng Nam Triều Tiên đã biến khu phức hợp này thành một địa điểm đối đầu. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đã hối thúc du khách và doanh nhân nước ngoài nhanh chóng rời khỏi Nam Triều Tiên để đề phòng trường hợp xảy ra chiến tranh. Mời quý thính giả nghe tương chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về từ Seoul.
Tại cuộc họp nội các ngày hôm nay, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã cảnh báo Bình Nhưỡng rằng sẽ không có nước nào hay công ty nào trên thế giới đầu tư vào Bắc Triều Tiên nếu họ đóng cửa khu công nghiệp Kaesong. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên nói rằng bà vô cùng thất vọng trước quyết định của Bắc Triều Tiên. Bà nêu lên câu hỏi là cho tới khi nào thì nước bà mới khỏi phải đối mặt với cái vòng luẩn quẩn là Bắc Triều Tiên không ngớt đòi hỏi những nhượng bộ và sự hỗ trợ từ Nam Triều Tiên, để rồi sau đó lại tạo ra khủng hoảng. Bà Park Geun-hye phát biểu như vậy trong lúc 400 viên quản đốc người Nam Triều Tiên còn lại ở Kaesong đã bị buộc phải ngưng các hoạt động tại công xưởng của họ vì tất cả các công nhân người Bắc Triều Tiên không ai đến làm việc. Ông Han Jae-won, người đứng đầu hiệp hội các công ty ở Kaesong, nói rằng nếu tình hình này tiếp diễn thì các doanh nghiệp nhỏ và trung bình sẽ bị phá sản. Ông Han cho biết hiệp hội của ông muốn đưa một phái đoàn đến Bắc Triều Tiên để thảo luận về số phận của khu phức hợp Kaesong. Ông cũng kêu gọi Seoul và Bình Nhưỡng thương lượng với nhau để tìm cách phục hồi ngay các hoạt động tại khu công nghiệp này. Ông Han cho biết như thế một ngày sau khi ông Kim Yang-gon, thư ký ban chấp hành trung ương đảng lao động đương quyền ở Bắc Triều Tiên, đi thăm Kaesong. Ông Kim tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ xem xét vấn đề có nên tiếp tục dự án bắt đầu hoạt động năm 2004 này hay không. Ông nói rằng vấn đề này tùy thuộc vào thái độ của Seoul trong vài ngày tới đây. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Hòa bình Á Châu-Thái Bình Dương, một tổ chức do nhà nước Bắc Triều Tiên điều hành, đã yêu cầu tất cả mọi tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài và người ngoại quốc, kể cả du khách ở Seoul và tất cả những nơi khác ở Nam Triều Tiên, hãy tìm nơi ẩn nấp và di tản để bảo đảm an toàn cho mình. Một sứ ngôn viên đài truyền hình Bắc Triều Tiên nói rằng, một khi chiến tranh xảy ra ở bán đảo Triều Tiên, đó sẽ là một cuộc chiến tranh toàn diện. Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc chiến phản kích thần thánh và không muốn những người nước ngoài ở Nam Triều Tiên phải trở thành nạn nhân của cuộc chiến khốc liệt đó. Tuần trước, chính phủ ở Bình Nhưỡng cũng đưa ra những khuyến nghị tương tự cho các nhà ngoại giao ở thủ đô của Bắc Triều Tiên. Họ nói rằng sự an toàn của người ngoại quốc ở đó sẽ không được bảo đảm từ ngày 10 tháng 4. Tuy nhiên, tất cả 24 phái bộ ngoại giao ở Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục hoạt động và chưa nước nào di tản công dân của mình. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp định ngưng bắn mà họ đã ký kết với Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo. Họ cũng đe dọa thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhắm vào lục địa nước Mỹ và các căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố rằng hai miền Nam Bắc Triều Tiên đang ở trong tình trạng chiến tranh. Hiện đang có nhiều người suy đoán là trong vài ngày tới đây, Bắc Triều Tiên có thể phóng phi đạn tầm trung hoặc tầm xa. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết họ đang theo dõi địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên ở Bangyari, nơi họ phát giác những hoạt động của nhân viên và xe cộ. Các nghị quyết của Liên Hợp Quốc ngăn cấm Bắc Triều Tiên thực hiện những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang chuẩn bị thực hiện chuyến công du Á Châu trong tuần này để bàn về cách đối phó với những lời đe dọa chiến tranh của Bắc Triều Tiên. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên Scott Stearns của đài chúng tôi có bài tường thuật về những gì mà Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ làm để góp phần giải quyết vụ khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc các binh sĩ Hoa Kỳ tham gia những cuộc thao dượt chung với Nam Triều Tiên, là nước mà Bắc Triều Tiên nói là đang ở trong tình trạng chiến tranh với họ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Bình Nhưỡng vẫn có thể chấm dứt sự cô lập của quốc tế vì chương trình hạt nhân của họ. Ông cũng cho biết là Trung Quốc nắm giữ vai trò then chốt trong tiến trình này.
They can come back to the table and join all of those other countries, including their nearest neighbor and partner China.
Họ có thể quay lại bàn hội nghị với tất cả các nước khác, trong đó có Trung Quốc, là nước láng giềng và là đối tác hợp tác gần gũi nhất của họ. Trung Quốc là nước nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng và lúc nào cũng duy trì một mối quan hệ với Bắc Triều Tiên, gần gũi hơn bất kỳ một nước nào khác.
Giới lãnh đạo mới ở Trung Quốc dường như cũng tán đồng ý kiến của Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phát biểu như sau.
Chúng tôi muốn hòa giải, không muốn căng thẳng. Chúng tôi muốn đối thoại, không muốn đối đầu. Xung đột ở bán đảo Triều Tiên không phục vụ cho lợi ích của bất cứ bên nào. Trung Quốc có quyết tâm bảo vệ cho hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á.
Vậy thì Washington muốn Bắc Kinh làm gì? Ông Alexander Mansurov, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên, đang làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Johns Hopkins, có lời giải đáp như sau.
If China continues to engage North Korea as its largest trading partner, largest investment partner.
Nếu Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là nước đầu tư nhiều nhất của Bắc Triều Tiên, thì chúng ta có thể trông đợi họ sẽ thúc đẩy cho sự cai trị tốt đẹp và cho những chính sách có hiệu quả hơn về mặt kinh tế và những chính sách xã hội tốt hơn ở Bình Nhưỡng.
Ông Mansurov cho rằng sự thúc đẩy như vậy của Trung Quốc sẽ làm cho Bắc Triều Tiên thay đổi từ bên trong.
In the end, instead of putting pressure on North Korea, they would help the international community to effect change inside North Korea.
Kết cuộc thì thay vì gây sức ép lên Bắc Triều Tiên, Trung Quốc có thể giúp đỡ cộng đồng quốc tế qua việc tạo ra những sự thay đổi bên trong Bắc Triều Tiên, những sự thay đổi về kinh tế và xã hội mà hy vọng là một ngày nào đó sẽ đưa lên bề mặt những lực lượng chính trị mới, những lực lượng có thể tạo ra những sự thay đổi về chính trị.
Giáo sư Mansurov nói thêm rằng vấn đề then chốt ở đây là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Bắc Triều Tiên. Không có bao nhiêu là câu trả lời của ông Bruce Klinger, một nhà phân tích của Quỹ Heritage ở Washington.
They have less influence than many would expect them to have, and they're unwilling to use what influence they do have.
Họ có ảnh hưởng ít hơn so với những gì mà nhiều người nghĩ là họ có, và họ không muốn dùng những ảnh hưởng mà họ có. Trên thực tế, họ đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ là một phần của vấn đề chứ không phải là một phần của giải pháp.
Ông Klinger cho rằng nguyên do của tình trạng này là những hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Bắc Triều Tiên.
They should be enforcing the UN Security Council resolutions and the sanctions against not only North.
Lẽ ra họ phải chấp hành các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và những biện pháp chế tài đối với không riêng Bắc Triều Tiên mà đối với tất cả các nước thành viên vi phạm. Điều đó bao gồm những ngân hàng và công ty của họ mà chúng tôi biết là đồng lõa với Bắc Triều Tiên trong các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân.
Chính phủ của Tổng thống Obama tin rằng Trung Quốc có quyết tâm thực thi các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cho biết.
Our understanding is that they're looking internally at what their own regulations.
Theo sự hiểu biết của chúng tôi, họ đang xem xét trong nội bộ về những gì mà các luật lệ của chính họ đòi hỏi để thực thi nghị quyết 2094 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đó là nghị quyết mới nhất đòi hỏi các nước phải thực thi. Như quý vị đã biết, các chính phủ có quyền xem xét luật lệ của nước mình để bảo đảm là các luật lệ đó phù hợp với đòi hỏi của Liên Hiệp Quốc.
Trong chuyến công du đầu tiên tới Á Châu, trong cương vị là nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, ông Kerry sẽ đến thăm Nam Triều Tiên, là nước đang theo dõi sát các hoạt động xung quanh địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Sau đó, ông John Kerry sẽ đến thăm Nhật Bản, nơi mà các giới chức quân sự hồi gần đây đã bố trí các đơn vị phòng thủ phi đạn Patriot tại ba căn cứ, trong đó có một căn cứ ở ngoại ô thủ đô Tokyo.
Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam. Ủy ban đối ngoại Hòa viện Hoa Kỳ sẽ lắng nghe ý kiến của các nhà hoạt động vì nhân quyền Việt Nam trước cuộc đối thoại về nhân quyền Việt-Mỹ. Cuộc điều trần này sẽ do tiểu ban đặc trách các tổ chức quốc tế, nhân quyền, y tế toàn cầu và châu Phi tiến hành vào ngày 11 tháng 4 tới đây. Dân biểu quan tâm tới tình hình nhân quyền Việt Nam, ông Chris Smith, sẽ chủ trì buổi điều trần. Ông Smith cho biết rằng, cuộc điều trần sẽ xem xét tới tình trạng vi phạm nhân quyền, nhất là trong lĩnh vực tự do tôn giáo, quyền của người thiểu số cũng như nạn buôn người. Dân biểu này nói rằng buổi điều trần sẽ nêu ra các bằng chứng thuyết phục mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần nêu lên tại cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra một ngày sau đó. Được biết, tiểu ban thực hiện buổi điều trần cũng sẽ bàn tới thông báo ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2014-2016 của Việt Nam. Ông Võ Văn Ái, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở ở Paris, là một trong những người tham gia buổi điều trần. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, ông được mời thuyết trình về vấn đề đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Ở đại quan đó, thì chúng tôi sẽ nói đến vấn đề trước nhất là đàn áp các tôn giáo ở Việt Nam và rồi đi vào cái đề tài gọi là Phật giáo. Thì tất cả những cái sự kiện gì mà nhà nước Việt Nam đã đàn áp các tôn giáo, giáo hội Phật giáo v.v. thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái chi tiết những cái cuộc đàn áp đó. Để cho thấy rằng cái sự vi phạm nhân quyền trên cái lĩnh vực tôn giáo cũng hết sức là trầm trọng tại Việt Nam.
Ngoài ông Ái, các nhân chứng còn có cựu dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Hạ viện Cao Quang Ánh, đại diện các tổ chức nhân quyền cùng một số nạn nhân buôn người và nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Về việc chính quyền Hà Nội tuyên bố các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động ở Việt Nam, ông Ái nói rằng điều đó chỉ áp dụng đối với các tổ chức tôn giáo của nhà nước.
À, cái đó thì rất đúng, nhưng mà chỉ đúng với những cái tổ chức tôn giáo do nhà nước lập ra để làm công cụ cho chính trị, cho Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam Cộng sản mà thôi. Ví dụ như Phật giáo thì cũng có một cái giáo hội gọi là giáo hội Phật giáo, mà quần chúng trong nước hay thường gọi là cái giáo hội quốc dân hoặc là giáo hội nhà nước. Thì những cái giáo hội đó được thiết lập lên để làm chính trị, chứ không phải là để mà phát huy cái tinh thần tôn giáo đặc thù.
Một số nhà lập pháp có ảnh hưởng trong Quốc hội Hoa Kỳ thời gian qua thúc ép chính quyền của Tổng thống Obama mạnh tay hơn trước việc Hà Nội đàn áp tiếng nói bất đồng và quyền tự do tôn giáo. Cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên vốn được dự trù diễn ra vào cuối năm 2012, đã bị đình hoãn sau khi có dấu hiệu cho thấy Hà Nội gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhất là các blogger. Tin tức từ các hãng thông tấn cho biết, cuộc đối thoại này dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4. Cũng giống như Washington, Việt Nam muốn tăng cường quan hệ thương mại và quốc phòng với nước cựu thù. Nhưng Mỹ nói Hà Nội trước hết cần phải cải thiện nhân quyền.
Người Việt lo ngại cúm gia cầm ở Trung Quốc. Việt Nam mới đây đã ra lệnh cấm tiêu thụ các sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc, trong khi đất nước đông dân nhất thế giới đang phải chống chọi với virus H7N9. Chính quyền trong nước đã khẩn cấp yêu cầu các giới chức ở địa phương, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc, kiểm soát việc buôn bán và nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc. 6 người đã tử vong và 15 người khác đã lâm bệnh nặng khi virus H7N9 bùng phát tại nước láng giềng phương Bắc. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, một cư dân tại Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng bà lo ngại virus gây chết người lan từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Thông tin đại chúng thì cũng như rất là nhiều hàng ngày nhắc nhở người dân là phải lưu ý về vấn đề mua bán và để ý vấn đề kiểm dịch, nhưng mà ít người để ý lắm. Hàng ngày thì trên báo, trên TV đấy cũng đưa ra bao nhiêu gà rồi bao nhiêu cái thứ từ biên giới chuyển về Việt Nam, rất sợ nhất là cái hàng là Trung Quốc đã có đâu mấy trường hợp tử vong rồi, người dân mình và người chúng tôi không dám ăn.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, nói không có bằng chứng cho thấy chủng mới H7N9 của bệnh cúm gia cầm được phát hiện ở Trung Quốc lây truyền từ người sang người. Nhưng ông Michael O'Leary, đại diện của WHO tại Trung Quốc, nói không nên hoảng sợ vì đợt bùng phát mới nhất này. Ông cũng cho biết là Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh dịch ở Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Bích cho biết hiện gia đình bà không dám ăn các sản phẩm gia cầm.
Hiện nay dịch cúm la gia cầm thì đang tràn lan về Việt Nam và mọi người cũng phòng chống rất là nhiều. Gia đình tôi là tuyệt đối không ăn gà. Bây giờ ăn chỉ có là về quê tự nuôi thôi. Chỉ cả rau dưa lợn gà cũng là tự mà gia đình phải tăng ra mà cũng không thể ăn thôi.
Báo chí Việt Nam thời gian qua cũng đã đăng tải nhiều bài viết về tình hình dịch cúm ở Trung Quốc cũng như chỉ dẫn cách phòng chống bệnh cho người dân. Truyền thông trong nước dẫn lời giới chức Bộ Y tế nói rằng nguy cơ dịch cúm H7N9 xảy ra ở Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, hiện chưa có ca bệnh nào được phát hiện ở Việt Nam. Hơn 10 năm trước, một đợt bùng phát cúm gia cầm ở châu Á, trong đó có Việt Nam, đã làm hơn 300 người thiệt mạng.
Ngân hàng Phát triển châu Á thúc giục Việt Nam cải cách. Ngân hàng Phát triển châu Á, tức ADB, hôm nay đã ra báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2013, trong đó có phần nói về tình hình kinh tế Việt Nam. ADB cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào việc đẩy mạnh cải cách trong lĩnh vực ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước. Ông Tomoyuki Kimura, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, phát biểu, chính phủ cần có một cách tiếp cận có tính chiến lược và có lựa chọn đối với việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, vì không thể thực hiện tất cả cùng một lúc. Một số thành công và tiến bộ bước đầu có thể tạo động lực cho việc cải cách hơn nữa. Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2013 dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 5,2% trong năm 2013 và 5,6% trong năm 2014. Lạm phát sẽ ở mức trung bình 7,5% trong năm nay trước khi tăng lên 8,2% trong năm tới. Mức dự báo này được đưa ra với giả định rằng các điều kiện thời tiết thuận lợi cho sản xuất lương thực, tỷ giá tiền đồng tương đối ổn định và các kích thích chính sách được kiểm soát. Theo ADB, dù có những quan ngại như vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ông Kimura cũng cho rằng Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh về FDI ngày càng tăng ở khu vực Đông Nam Á.
voa.tiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Quay lại phần tin quốc tế, Anh thông báo tang lễ của cựu thủ tướng Margaret Thatcher sẽ diễn ra vào thứ tư tuần sau, ngày 17 tháng 4. Chính phủ Anh cho biết đám tang mang tính nghi thức của bà Thatcher sẽ diễn ra tại giáo đường St. Paul với sự góp mặt của hàng quân danh dự, thấp hơn một bậc so với quốc tang như mong muốn của gia đình bà. Chính phủ cũng cho biết sau đó sẽ diễn ra lễ hỏa táng mang tính riêng tư. Cựu thủ tướng Anh qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 87 sau một cơn đột quỵ. Là một lãnh đạo bộc trực, bà Thatcher đã lãnh đạo đảng bảo thủ giành chiến thắng qua ba cuộc bầu cử từ năm 1979 đến năm 1990, là khoảng thời gian liên tục dài nhất mà một thủ tướng Anh tại chức kể từ thế kỷ thứ 19. Bà Thatcher là một người bảo thủ cứng rắn. Bà phá vỡ sức mạnh của những nghiệp đoàn ở Anh, loại bỏ nhiều trợ cấp của chính phủ và cho phép doanh nghiệp tư nhân nắm giữ vai trò lớn hơn. Bà dẫn dắt nước Anh qua cuộc chiến năm 1982 với Argentina, giành lại quần đảo Falkland, phản đối mạnh mẽ việc hội nhập vào châu Âu và xây dựng một mối quan hệ đặc biệt gần gũi với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, điều đã giúp thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ Cộng sản ở Liên bang Xô Viết.
Tổng thống Obama đi đầu trong những lời vinh danh của Hoa Kỳ dành cho cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Nhà lãnh đạo Mỹ nói Hoa Kỳ đã mất đi một người bạn. Các cựu chính khách Mỹ cũng như các chính khách đương nhiệm đều thừa nhận công lao của nhân vật được mệnh danh là người đàn bà thép trong việc chấm dứt chiến tranh lạnh. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ James Baker nói rằng bà Margaret Thatcher đã gây dựng những quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Tây Phương để thực hiện những thay đổi đáng kể trên thế giới. Ông Baker nói bà Margaret Thatcher đã thay đổi hướng đi của lịch sử. Ông nói khi lên nắm quyền vào năm 1979 trong tư cách là một vị thủ tướng bảo thủ, bà Thatcher đã mở đường cho một loạt các thắng lợi của các chính khách bảo thủ trên thế giới. Chẳng hạn như Tổng thống Reagan ở Hoa Kỳ, Thủ tướng Helmut Kohl của Đức, Thủ tướng Brian Mulroney của Canada, và vì thế, bà không những chỉ thay đổi hướng đi của lịch sử nước Anh, mà còn thay đổi cả vòng cung lịch sử của thế giới.
But it was Mrs. Thatcher that really said to the other leaders of the Western world.
Ông Colin Powell, từng phục vụ trong vai trò Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời của Tổng thống Bush, cũng ca ngợi thái độ can trường của bà Thatcher bất chấp rủi ro, cũng như khả năng của bà trong việc thuyết phục người khác đi theo con đường mà bà đã chọn.
Công ty điện lực Tokyo, TEPCO, nói rằng họ đã phát giác nước phóng xạ bị rò rỉ tại một trong các bể chứa nước tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vẫn còn đang tê liệt. Trong cuộc họp báo khẩn tại Tokyo hôm nay, phát ngôn viên của TEPCO, ông Masayuki Ono cho biết nước bị nghi ngờ rò rỉ được phát hiện trong một bể chứa nước nhiễm xạ đang được chuyển đi từ một hố chứa khác cũng bị rò rỉ. Ông Ono đã tạ lỗi trước công chúng. Trước đó, hãng tin Reuters cho biết chủ tịch công ty TEPCO Naomi Hirose đã đích thân tạ lỗi với Bộ trưởng Thương mại của Nhật Bản vì hàng loạt những sự cố xảy đến với công ty. Công ty TEPCO cho biết khoảng 120.000 lít nước mới đây đã bị nhiễm phóng xạ và rò rỉ từ hai hồ chứa lớn. Hệ thống làm nguội tại nhà máy đã bị trục trặc hai lần trong 3 tuần qua. Nhà máy lúc đầu bị hư hại trong trận động đất và sóng thần kinh hoàng hồi tháng 3 năm 2011.
Trong khi đó, tại Trung Đông, Iran cho hay là đã mở hai mỏ uranium và một xưởng sản xuất bánh vàng tại tỉnh Yazid ở trung bộ nước này. Truyền thông của nhà nước Iran hôm nay nói rằng quặng uranium được khai thác tại các hầm mỏ sẽ được chế biến thành bánh vàng, một chất có thể được chuyển đổi và tinh luyện thành nhiên liệu hạt nhân. Iran cho hay là các cơ sở này có thể sản xuất tới 60 tấn bánh vàng một năm. Loan báo này được đưa ra vào lúc Iran đánh dấu ngày công nghệ hạt nhân quốc gia. Qua một loạt các nghị quyết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đòi Iran phải đình chỉ mọi hoạt động tinh luyện uranium và cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc được tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này. Nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, đã áp đặt thêm các biện pháp cấm vận trong một nỗ lực nhằm tăng sức ép với Iran giữa lúc có nhiều người nghi là Tehran đang dồn nỗ lực để phát triển vũ khí hạt nhân. Các cuộc thảo luận giữa Iran và 6 cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của nước này đã kết thúc hồi tuần trước, trong khi quan điểm hai bên vẫn còn khác biệt quá nhiều. Đôi bên cũng không đạt được thỏa thuận về việc tổ chức các buổi họp kế tiếp. Từ lâu, Iran vẫn một mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ để sản xuất điện lực và nghiên cứu.
Một đoạn băng ghi âm được cho là của thủ lĩnh Al-Qaeda tại Iraq cho biết, nhóm chủ chiến Hồi giáo có tên Mặt trận Al-Nusra đang chiến đấu chống lại lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad ở nước láng giềng Syria, là một chi nhánh của tổ chức này. Loan báo được cho là của Abu Bakr al-Baghdadi đã được đăng trên các diễn đàn thánh chiến và nói rằng các nhóm này sẽ cùng được gọi bằng cái tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant. Không thể xác nhận được tính xác thực của thông báo này. Mối liên hệ giữa Al-Nusra và Al-Qaeda từ lâu đã bị nghi ngờ. Và thế nên hồi tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã liệt Al-Nusra vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm thực hiện những vụ đánh bom tự sát ở Syria. Trong khi đó, chính phủ Syria cho biết họ đã khước từ lời yêu cầu của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, đòi họ cho phép một nhóm các thanh sát viên đến điều tra báo cáo về những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Syria cho biết chính phủ chỉ sẵn lòng cho phép các thanh sát viên vào làng Khan Anasan gần Aleppo, nơi các phiến quân bị cho là đã sử dụng vũ khí hóa học vào tháng trước. Ông Ban Ki-moon cho biết muốn phái các thanh sát viên đến khắp nơi ở Syria. Bộ Ngoại giao Syria nói làm như vậy là xâm phạm đến chủ quyền của Syria. Ông Ban Ki-moon cho biết một nhóm điều tra đã sẵn sàng để đến Syria trong vòng 24 tiếng. Cả chính phủ và quân nổi dậy chống Tổng thống Assad đã cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng vũ khí hóa học.
Tại Pakistan, 4 ngày giao tranh dữ dội tại vùng Tây Bắc đã giết chết 30 binh sĩ và gần 100 phần tử chủ chiến, giữa lúc quân đội Pakistan đang ra sức chiếm quyền kiểm soát của một khu vực hẻo lánh và núi non từ tay của phe Taliban và các đồng minh của phe này. Quân đội Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự, tiến quân vào thung lũng Tira thuộc quận Khyber để tấn công các lực lượng của Taliban và nhóm dân quân Lashkar-e-Islam, là hai tổ chức đang đe dọa thành phố Peshawar ở phía tây bắc Pakistan. Một phần của con đường tiếp tế của NATO và lãnh thổ của Afghanistan đi ngang qua Khyber. con đường này cũng được các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan trước thời hạn chót để triệt thoái vào năm 2014. Số tử vong do quân đội Pakistan đưa ra không được kiểm chứng một cách độc lập, bởi vì các ký giả và nhân viên cứu trợ không được phép tiếp cận khu vực này.
Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ với hàng ngàn người tham dự hò reo và vẫy cờ tại thủ đô Nairobi. Sự kiện này là kết quả của một cuộc bầu cử ôn hòa vào tháng 3, mà trong đó ông Kenyatta đã đánh bại Thủ tướng Raila Odinga sắp mãn nhiệm. Tổng thống Kenyatta cam kết cải thiện cuộc sống của mọi người dân Kenya. Nhiều nguyên thủ các nước châu Phi cũng tham dự buổi lễ hôm thứ Ba. Một số quốc gia phương Tây gửi đại sứ đến dự để hạn chế sự tiếp xúc với vị tổng thống mới, vì ông Kenyatta vẫn đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy tố. Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức, Tổng thống Uganda đã chúc mừng người dân Kenya đã bầu cho ông Kenyatta làm tổng thống và thách thức điều mà ông gọi là sự hăm dọa của Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông Kenyatta đang phải đối mặt với các cáo buộc tội ác chống nhân loại vì bị cho là đã dàn dựng vụ bạo động sắc tộc sau cuộc bầu cử hồi năm 2008, giết chết hơn 1.100 người và buộc 600.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Phiên tòa xét xử ông sẽ diễn ra vào tháng 7. Cấp phó của ông Kenyatta, ông William Ruto, theo lịch trình sẽ bị đưa ra xét xử tại ICC vào tháng tới, cũng liên quan đến vụ bạo động sắc tộc. Cả hai người đều phủ nhận những cáo buộc.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama một lần nữa kêu gọi người Mỹ hãy tăng sức ép đối với Quốc hội để thông qua các luật mới để kiểm soát việc sử dụng súng ống. Trong một bài diễn văn đọc tại Đại học Hartford thuộc bang Connecticut hôm qua, Tổng thống Obama kêu gọi các công dân Mỹ hãy dấn thân và tham gia các nỗ lực nhằm chặn đứng điều mà ông gọi là các thông tin sai lạc đang đe dọa các nỗ lực với mục đích làm chệch hướng việc đưa ra luật kiểm soát súng ống. Tổng thống Obama đã xuất hiện tại Đại học Connecticut cùng với Thống đốc Daniel Malloy, người mà tuần trước đã ký thành luật kiểm soát súng ống triệt để, sau khi dự luật này được cơ quan lập pháp của tiểu bang Connecticut thông qua. Hồi tháng 12, một tay súng 20 tuổi đã bắn chết 20 trẻ em và 6 người lớn, đều là nhân viên của trường tiểu học ở Newtown thuộc bang Connecticut. Trước vụ nổ súng bừa bãi này, hung thủ đã giết chết mẹ anh. Anh ta cũng quay súng tự sát sau các vụ giết chóc tại trường tiểu học ở Newtown. Tổng thống Obama lập luận rằng các nhà lập pháp Mỹ có trách nhiệm đối với 20 đứa trẻ và 6 người lớn đã thiệt mạng trong vụ nổ súng bừa bãi ở Newtown.
Now's the time for everybody to make their voices heard from every state house to the corridors.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói đây là lúc mà mọi người nên lên tiếng để tiếng nói của họ có thể vang dội trong tất cả các hành lang của Quốc hội Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kết thúc chuyến công du 3 ngày tới Israel và vùng lãnh thổ Palestine, mà trong đó ông bày tỏ hy vọng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng cho vùng Trung Đông và nhấn mạnh sự phản đối của Mỹ đối với một nước Iran có vũ khí hạt nhân. Ông Kerry đã kết thúc chuyến thăm của mình bằng cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Cả hai người cho biết họ cam kết sẽ tái tục các cuộc đàm phán hòa bình cho vùng Trung Đông vẫn đang bị đình trệ. Ông Netanyahu nói Ngoại trưởng Mỹ rằng ông quyết tâm thực hiện nỗ lực nghiêm túc để hướng tới mục tiêu đó.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Studio 23 in Washington, this is VOA's International.